This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ cho đến 3 giờ 50 với những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch, đầu tư, du học, tai nạn xe cộ, tàu bè vân vân. Quý thính giả có thể chuẩn bị từ bây giờ để có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và vâng Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Yeah. Trước khi vào với chương trình thì cũng xin phép hỏi thăm sức khỏe luật sư ngày hôm nay.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền. Michael bình thường tuy là diện như ở ngoài trời thời tiết âm u nhưng vẫn là rất là đẹp.
Dạ. Ở Dallas thì cũng như là Houston, thời tiết cũng rất là âm u, nhưng mà khi mà lòng mình vui thì mình thấy trời nó đẹp thôi. Như Tuyền cũng có cùng cảm giác như thế. Và khi mà mình có một ngày vui, mạnh khỏe thì là quý lắm rồi, thưa quý vị. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao cũng như văn phòng của luật sư được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng luật sư Michael Cao đã giúp cho hơn rất là nhiều những gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó cho nên đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ. Như Tuyền cũng xin nhắc là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Asia Times Square cũng như là trong Cali Sài Gòn Mall, Như Tuyền sẽ thỉnh thoảng và cuối chương trình sẽ gửi đến cho quý vị trong trường hợp quý vị cần đến với văn phòng. Và hôm nay thì Tuyền sẽ gửi số điện thoại của chương trình để quý vị có thể gọi vào nha. Xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch, dạng đầu tư EB-5, du học sinh, rồi tai nạn xe cộ tàu bè, quý vị có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư nhé. Và trở lại với luật sư thì có những điều gì luật sư cần cập nhật trước khi chúng ta đón thính giả của chương trình trong lúc Như Tuyền chờ thính giả gọi vào?
Dạ vâng, chắc là Như Tuyền cứ bắt điện thoại đi nếu mà quý vị gọi lại. Nói chung là bên di trú thì gần đây thì không có nhiều thay đổi, Như Tuyền.
Dạ. Dạ. Vâng, Như Tuyền cũng xin nhắc nha, đường dây điện thoại đã mở ra sẵn sàng để đón những câu hỏi của quý vị nha. Quý vị có thể gọi vào, quý vị nhanh tay, đừng để đến giờ chót. Khi mà hết giờ thì quý vị gọi vào lại phải chờ đến một tuần nữa mới được nói chuyện với luật sư Michael Cao. Xin nhắc số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư có văn phòng ở Việt Nam, ở Houston, cũng như là văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một là trong Cali Sài Gòn Mall, một là trong Asia Times Square. Và quý vị có thể là đến với văn phòng, hoặc là quý vị có thể những câu hỏi nào đó quý vị muốn hỏi thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ thì rất là tiện, thì quý vị sẽ được luật sư trả lời với quý vị nhanh gọn trên làn sóng nha quý thính giả. Vâng, Tuyền đã mở đường dây điện thoại để đón nha. Quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và bấm 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực di trú nhập tịch nè, bảo lãnh thân nhân, gia đình, hung thêu, hung phu, vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Như Tuyền trở lại với luật sư Michael Cao, nếu mà luật sư có những gì mà cần nhắc nhở hoặc là những câu hỏi thường gặp, luật sư có thể chia sẻ bây giờ, và Như Tuyền xin phép sẽ đáp lời luật sư khi mà có thính giả gọi vào nha.
Thì nếu mà có quý vị gọi thì Như Tuyền cứ bắt nha.
Vâng.
Gần đây thì Michael có đi tham gia những cái phỏng vấn ở sở di trú của địa phương của Dallas nha. Thì theo Michael thấy là gần đây sở di trú Dallas người ta có rất là mũi tuyên thệ quốc tịch Mỹ thứ hai, thứ sáu và cũng có thể là thứ tư luôn, nghĩa là gần đây người ta tuyên thệ nhiều. Khi phỏng vấn xong thường thường là một tuần, tối đa là hai tuần là người ta sẽ báo đi tuyên thệ, rất là, nói chung là giờ là đỡ hơn cách đây 3-4 tháng nhiều. Bây giờ là bắt đầu người ta rượt kịp rồi đó. Nói chung là vấn đề COVID người ta vẫn rất là cẩn thận, nhưng khi mà phỏng vấn xong, ngày xưa nhiều khi mình đợi phải 2-3 tháng người ta mới báo, bây giờ là 1-2 tuần là người ta báo tuyên thệ. Mà cô thấy là văn phòng Dallas người ta làm việc là bắt đầu cũng khá nhiều cái buổi tuyên thệ, và tuyên thệ lại luôn ở trong phòng di trú ở bên thành phố Irving nha. Mà cô thấy là cũng rất là thuận tiện, người ta dùng cái buổi tuyên thệ đó người ta phát bằng quốc tịch luôn nha.
Wow, như thế thì cũng tiện quá. Và trong những cái buổi tuyên thệ hiện thời như thế, mọi người vẫn đeo khẩu trang và vẫn giữ cái khoảng cách là 6 feet cách nhau phải không luật sư?
Dạ đúng, nói chung là người ta vẫn là rất cẩn thận như thế.
Yeah.
Người ta vẫn theo đúng cái điều kiện đặt ra. Nhưng nói chung là người ta hoạt động nhiều hơn, có nhiều buổi tuyên thệ hơn.
Như thế thì cũng tốt quá. Sở di trú họ cũng gấp gáp làm việc và giải quyết những cái việc mà cần làm, và cũng hồi phục cùng chung với lại sự hồi phục của nền kinh tế tại tiểu bang Texas của mình. Thì điều đó đem lại những cái lợi ích cho quý thính giả rất là nhiều, cho đồng hương, cho đồng bào chúng ta rất là nhiều. Thi quốc tịch xong mà vài tuần sau được tuyên thệ là mừng lắm luôn đó. Cái cảm giác mà mình được vào quốc tịch đó mừng lắm luật sư, như từng nhớ hồi đó đó. Mình thấy là mình đã vượt qua được một cái ải, rồi mình cũng được chính thức là công dân của Mỹ, rồi mình có nhiều cái quyền lợi khác với một cái niềm tự hào là mình cũng cố gắng học được từng ấy câu hỏi. Rồi mừng lắm chứ, vui lắm, cái cảm giác đó rất là dễ thương, giống như là mình chính thức được có thêm một cái gọi là một cái quyền công dân mới, rồi chính thức có thêm một đất nước mới. Chứ thực ra khi mình đến, mình ở với đất nước này, mình biết là đất nước thứ nhì của mình cưu mang mình, nhưng mà khi chưa là công dân thực tình đó, chưa được tuyên thệ đó, là mình vẫn còn cảm thấy là lo lắng, chưa có ổn định lắm đâu. Nhưng thực sự được tuyên thệ rồi thì mới thấy cái sự chắc chắn của mình được bảo đảm, và cái cảm giác hạnh phúc lắm. Như tôi nghĩ là nhiều quý vị cũng nằm trong cái cảm giác như thế này. Vâng, xin trở lại với chương trình, xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè, bảo lãnh hôn phu, hôn thê, anh chị em, bảo lãnh người thân vân vân, thì liên quan đến di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi trực tiếp cho chương trình để được luật sư chia sẻ quý vị nha. Số điện thoại một lần nữa Tường xin nhắc, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, và xin phép được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Xin chào. Quý vị lên tiếng dùm chương trình nha, Tường đã đón được điện thoại rồi đó. Hello. Hello. Quý vị lên tiếng dùm cho chương trình nhé. Hello. Nhiều khi quý thính giả gọi vào nhưng mà vẫn đang qua một cái đoạn đường nào đó hơi nguy hiểm, cho nên cũng chưa lên tiếng, như tôi nghĩ quý thính giả này đang chạy xe. Hello. Hello. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị có thể gọi lại cho chương trình nhé. Khi quý vị gọi vào đó thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay, và quý vị cũng xin vui lòng là sẵn sàng để mà không phải chờ lâu trên đường dây, hoặc là đường dây bị drop off sau khi mà quý vị lâu quá không có lên tiếng. Này không phải Như Tuyền drop off nha, tự động ngắt. Thì quý vị nhớ là sẵn sàng thì chúng ta gọi vào. Và xin được nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và thưa quý thính giả, các văn phòng của luật sư tại thành phố của mình đó cũng đã mở cửa để mà phục vụ quý vị bấy lâu nay. Văn phòng trong Asia Times Square thì với số điện thoại là 972-606-9988 và văn phòng thứ nhì của luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall là 214-703-0903. Những câu hỏi nào mà quý vị thấy là có thể hỏi ngay bây giờ đó tiện nhất thì quý vị đừng ngần ngại gọi cho luật sư để được tư vấn, để được tham khảo. Hoặc trong những trường hợp mà quý vị bận rộn cũng có thể gửi những câu hỏi của quý vị hoặc là những thắc mắc nào đó về cho luật sư ở địa chỉ điện thư là info@cao.law.com. Một lần nữa là như Tuyền nhắc là địa chỉ email là info@cao.law.com thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì như Tuyền thấy là chúng ta đang cũng còn khoảng chừng hơn 20 phút nữa cho chương trình, cho nên là quý vị có đủ thời giờ để mà gọi vào tham khảo. Đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình, luật sư sẽ sẵn sàng chia sẻ. Và như Tuyền trở lại với luật sư trong lúc chờ quý thính giả thì có những gì luật sư nghĩ là cần xin phép luật sư như Tuyền nè. Đó một vị thính giả như đã hứa.
Dạ,
hello.
Dạ, dạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Tôi tên là Nguyên ở Dallas đó, thì tôi có một cái câu hỏi là vấn đề này, mà cái trường hợp mà bây giờ tôi có nghe có những trang mạng nói là vấn đề tình trạng di trú bây giờ theo cái luật mới của ông Biden thì cũng là chỉ được bảo lãnh tình trạng là vợ con với con dưới 21 tuổi, có đúng không? Xin luật sư trả lời.
Dạ vâng, theo những gì mà cô hiểu là gần đây không có bộ luật nào mới mà đã thay đổi với di trú. Nếu mà nói chuyện những cái xác lệnh thì là những cái xác lệnh trước đây chỉ là chung là gỡ ra hết những cái điều kiện mà năm trước chính phủ trước đặt ra nhiều điều kiện lắm, thì gần đây thì nếu mà nói chuyện xác lệnh thì mấy cái xác lệnh gần đây là gỡ hết những cái điều kiện, ví dụ như là trợ cấp, ví dụ như là phải này kia. Chứ ngoài cái đó ra không có gì mà hạn lại những cái hồ sơ bảo lãnh anh ơi. Ý của anh nói là bảo lãnh vợ con và con giữa 21 duy nhất. Còn ngoài cái đó ra là những cái diện khác là ngưng hay là sao? Không có ngưng anh ơi. Bây giờ người ta mở lại, người ta bắt đầu phỏng vấn lại hết rồi anh.
Coi như là vẫn cho tiếp tục nhận hồ sơ phải không anh?
Nó không những là nhận hồ sơ mà Tổng lãnh sự quán của bên Mỹ ở Sài Gòn bây giờ là người ta đã mở lại từ hồi tháng 3 là phỏng vấn hết. Phỏng vấn anh chị em, ba má, những diện theo visa bulletin anh. Bây giờ là người ta phỏng vấn hết. Dạ.
Dạ, thôi được rồi. Cảm ơn anh. Tôi
hiểu. Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Như Thuyền tiếp tục mời quý thính giả gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch quý vị nha. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Thuyền trở lại với luật sư, nếu luật sư có những gì mà cần nhắc nhở quý thính giả ạ.
Dạ không phải
luật
là
sư cho
giờ.
Phép như Tuyền ngắt lời để đón một vị thính giả. Hello.
Dạ dạ.
Hello. Xin mời ạ. Như Tuyền xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, mình tên là Võ đó. Con trai mình bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua đây có thẻ xanh 10 năm. Bây giờ cái thẻ xanh đó là trong năm nay đến tháng 11 đó, nó hết hạn. Thì bây giờ mình phải renew cái thẻ xanh đó, xin luật sư chị giúp giùm.
Thẻ xanh, chị nói là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm chị?
10 năm, dạ 10 năm.
Thẻ
thì
xanh
tới tháng 11 của năm nay là hết hạn.
Nghĩa là ý nói là vào qua đây 10 năm rồi.
Dạ.
Ok. Nếu thường thường là tại sao 10 năm thì mình sẽ nộp cái đơn I-90 6 tháng trước khi hết hạn. Okay.
Nộp đơn I-90
6 tháng trước khi hết hạn. Nhưng mà Michael cũng khuyên là nếu mà đủ điều kiện dấu tịch rồi đó thì nói chung là cái đơn quốc tịch nó chỉ có mắc hơn cái đơn I-90 chút xíu thôi. Mà nếu mà mình nghĩ là tiếng Anh giỏi mà muốn vô quốc tịch đó thì nộp đi thiếu tịch. Dạ.
Dạ. Bây giờ chắc chưa thấy quốc tịch kể được.
Ok. Dạ. Yeah. Thì nói chung là mình sẽ đọc cái đơn mà gia hạn. gia hạn thẻ xanh mới là cái đơn I-90 đó là nộp 6 tháng trước khi hết hạn.
Dạ. Rồi họ có bắt mình đi lên trên đó không ạ? Luật sư nghe nói là họ sẽ hỏi nhiều lắm mà không biết.
Cái thẻ xanh 10 năm là vĩnh viễn rồi. Ok, là thẻ xanh vĩnh viễn rồi. Khi mà nộp vô chỉ có lăn tay xong rồi hiện tại là 7-8 tháng, 10 tháng gì đó. Người ta sẽ gửi cái thẻ xanh mới về chứ không có phỏng vấn. Cái đơn I-90 không có phỏng vấn chị.
Vậy. Chị nộp đơn.
Nhưng mà chị đúng là cái thẻ xanh 2 năm điều kiện hay là thẻ xanh 10 năm chị?
Dạ 10 năm ạ.
Yeah, 10 năm
qua hồi năm 2011 thì tới 2021 tháng 11.
Thẻ xanh 10 năm thì đâu không có phỏng vấn chị ơi, chỉ có lăn tay thôi. Cái này dễ lắm.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Mình lên làm đơn I-90 và cảm ơn.
Cảm ơn. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Quý vị lên tiếng giùm chương trình nhé. Hello. Quý thính giả lên tiếng giùm chương trình ạ. Xin mời ạ. Chị ơi, chị vui lòng vặn nhỏ giùm cho Tuyền cái radio bên đó đó, thì tiếng nó không vọng lại đó, thì luật sư sẽ nghe được tiếng nói của chị cũng như chị cũng sẽ nghe được tiếng nói từ chương trình nha. Vâng. Xin mời.
Dạ, hello. Em tên Lan.
Chào chị Lan.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là em làm giấy tờ bảo lãnh cho em gái từ tháng 5 2012 đến nay mà chỉ có nhận cái việc nhất thôi, chưa có nhận được cái giấy ập luôn. Vậy hồ sơ có bị sao không vậy luật sư?
So trước nhất là Michael khuyên là theo dõi trên mạng. Chị có theo dõi trên mạng không?
Dạ, mở trên mạng thì cứ nói là the pending không à.
Ok, pending là ok chị. Nói chung là cái vụ anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tháng 2 là 6 à. Ok, so hiện tại Michael cũng thấy là trong cái trường hợp này là nhiều người 10 năm vẫn chưa duyệt, nghĩa là chưa được chấp thuận. Nhưng mà cái đó bình thường chị, không có gì đâu.
Tại thấy lâu quá, thấy ai cũng được up luôn, mình đợi hoài mấy
Nhiều khi mình chậm approve, nhưng mà cái đó là cái tốt chứ không phải là cái xui đâu. Nhiều khi ví dụ bây giờ của chị đi được 9 năm rồi đúng không, thì mai mốt ví dụ như là mấy đứa cháu con của ông anh á, mà đang được bảo lãnh ở Việt Nam á, nó quá 21 tuổi, ví dụ như là nó 27 tuổi đi, khi mà đi phỏng vấn vẫn có thể là cứu được, là tại mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi là từ ngày nộp cho tới ngày hôm nay này là được 9 năm rồi đúng không. Được quyền trừ lại, mà nếu mà dưới 21 vẫn được ăn theo ba má.
Vậy là vẫn yên tâm ha ba luật sư. Cái sợ
theo kinh nghiệm
bị bỏ hay bị bác bỏ hay
là... Dạ không, mình cứ theo dõi ở trên mạng. Nếu mà chị muốn chắc chắn nữa thì gọi cái số 800 của sở y chú á. Nói chuyện với sở y chú là hỏi người ta là cái tình hình làm sao, rồi xác nhận lại cái địa chỉ. Tại vì nếu mà mình dọn nhà đổi địa chỉ thì trách nhiệm của mình là phải báo cho sở y chú biết nha.
Vẫn ở xem địa chỉ không có đổi.
Dạ vâng chị.
Rồi chị còn câu hỏi nào nữa không? Rồi cảm ơn chị rất nhiều nha. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng bây giờ quý vị nha. Trong lúc mà Như Tuyền chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng quay trở lại với luật sư để luật sư có những cập nhật gì thì luật sư có thể nhắc nhở luôn.
Dạ vâng, không chỉ có hồi nãy Michael định nói là văn phòng của bên Dallas và Houston của Michael thì là nhân viên là diện là 100% là được vaccine rồi. Thì nếu quý vị tới văn phòng thì cũng hy vọng cái sự an toàn nó đỡ hơn. Nói chung là nhân viên và chính Michael cũng đã vaccine hết rồi. Thì báo cho biết vậy thôi, để khi tới văn phòng thì hy vọng là nó bớt cái sự nguy hiểm hơn.
Thật ra bây giờ mà các cơ sở thương mại khi mà nhân viên làm việc đó ai cũng được vaccine hết đó, thì khi mà khách hàng tới thì họ cũng cảm thấy là được yên tâm hơn, mà cái phần tâm lý yên tâm đó thì chắc chắn là hiệu suất làm việc giữa khách hàng và cơ sở thương mại á, thì như tôi nghĩ rằng là giữa cái sự phục vụ và cái sự hợp tác này nó được tin tưởng hơn và được thoải mái hơn. Chứ mình về nhiều lúc mình nói trời ơi tôi cần đến mà tôi sợ rồi. Cô đó chưa vaccine rồi tôi lây bệnh rồi cái cũng ngần ngại không dám đến. Rồi đến thì về nhà lỡ bị bệnh ở đâu đó thì cũng nghi ngờ tùm lum chuẩn biết lây từ đâu đây.
Thì bởi vậy cũng ngán chứ đúng không?
Dạ đúng như vậy.
Không. Mà nếu mà khách hàng và bên văn phòng mà cả đôi bên vaccine hết thì nó cũng đã đỡ. Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa thì trở lại với chương trình, Như Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại nhé, là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình chúng ta còn khoảng 12 phút nữa. Quý vị có những câu hỏi nào thì nên gọi vào ngay từ bây giờ. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Xin mời.
Hello.
Chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello, sao tôi?
Dạ đúng rồi.
Nghe nhỏ quá.
Rồi, anh nghe được chưa? Hello.
Hello, nghe rồi.
Rồi, mời anh nói nha.
Anh muốn hỏi là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ thì người ta phỏng vấn tới ngày tháng nào rồi?
Ở Việt Nam hay ở đây anh?
Chồng ở đây bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam.
Ok, nói chung là vợ chồng bảo lãnh vợ, vợ lãnh chồng, thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng đó, thì là căn cứ theo visa bulletin nó là current, nghĩa là mở hồ sơ là có visa liền chứ không cần chờ đợi. Ok, nghĩa là đi tới đâu giải quyết tới đó. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của văn phòng á, thì là cái thời gian mà lãnh vợ chồng nó vẫn lúc nào nó cũng chậm hơn là quốc tịch mà lãnh vợ chồng. Hiện tại nha, này là căn cứ theo kinh nghiệm của văn phòng là thời gian mà lãnh cỡ 1.5-2 năm anh đi phỏng vấn đâu đó đó.
Vậy đó hả?
Dạ.
Coi như là hồ sơ nộp khoảng 1 năm 2-3 tháng rồi, chắc cũng gần rồi.
Dạ, nghĩ là nó nhưng mà nó approve rồi chứ anh, chấp thuận rồi chứ hả?
Dạ đúng.
Approve rồi, nó để trong mấy lá thư chấp thuận là nó sẽ chuyển hồ sơ qua bên trung tâm visa. Rồi sau đó trung
đúng
tâm
rồi.
Visa khi mà nó tới phiên mình là nó sẽ báo là bắt đầu đóng phí visa rồi bổ túc hồ sơ và tài chính này kia. Thì nếu mà phải đoán chắc cũng sắp tới rồi anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Dạ cảm ơn luật sư Cao.
Cảm ơn rất nhiều nha. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình Di trú và Nhập tịch. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Xin mời ạ. Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên là Trân. Em hỏi và muốn hỏi luật sư là ở bên Việt Nam bây giờ nó có cho mình lịch phỏng vấn được chưa anh?
Yes. Người bên lãnh sự người ta đã mở lại từ hồi tháng 3 tới giờ chị ơi.
Vậy cơ.
Cũng được cả tháng rưỡi rồi đó. Dạ, người ta mở lại. Dạ. Người ta phỏng vấn hết chuyện nha. Anh chị em, ba má, vân vân. Dạ.
Dạ, làm ơn chị em hỏi thêm câu nữa là em có đứa cháu 29 tuổi thì em muốn cho cháu nó đi qua đây theo diện giống như là mình tham quan trường để đi học thêm nâng cấp, thì mình có cái chương trình để làm giấy tờ như vậy không?
Chỉ có thể là xin cái visa du học, nghĩa là kiếm trường xin E20 để đi học, hoặc là chỉ có thể là xin theo diện nó gọi là B1, B2 đi du lịch. Nhưng mà một phần trong du lịch đó là cái mục đích đó là mình sẽ báo cho lãnh sự biết là mục đích của mình qua đây là tham quan những cái trường để mình hỏi ý kiến để có thể là mình xin vô, là tại vì ý của mình là muốn học cái bằng cao cấp hay gì đó, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó. Thì mình cứ báo cho lãnh sự biết cái nội dung của cái chuyến đi ở trong cái đơn DS-160.
Và mà trong khi đó thì mà 29 tuổi thì nó không còn học nữa, nhưng mà nó đi làm, nhưng mà nó muốn học cái chương trình đó lên. Như vậy là ý là luật sư nói là phải làm giấy tờ trong cái khai báo nó là như vậy đó.
Well, tại vì cái đó là cái mục đích của mình, đúng không?
Là dạ.
Nhưng
dạ,
mà
vâng.
trong cái mục đích đó thì nếu mà được mình làm việc với là cái cơ quan đó, cái công ty đó, cái nhà thương đó hay cái trường đó để cấp cho mình lá thư, thư mời dạ. hay là một cái gì đó để mình xác nhận cho lãnh sự thấy là tôi qua đây 2 tuần là tại vì tôi sẽ ở gần đó, đăng ký cái địa chỉ khách sạn gần đó rồi tôi tham quan cái nhà thương đó, dạ. vân vân. Ví dụ, dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chào chị nhé. Xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
À, chào luật sư, chào Như Tiền.
Dạ, chào anh.
À, tôi có câu hỏi này nè. À, có người anh á, bảo lãnh cho người em á, năm 2009 mà bây giờ á, à, anh bị Covid, anh mất rồi. Thì bây giờ tôi đứng ra tôi bảo lãnh à, người em đó thì cần những giấy tờ gì? Dạ, có được
dạ,
hay
vâng.
Không?
À, thứ nhất là cái điều kiện đặt ra là anh phải là ở trong gia đình. Nghĩa là anh phải là anh chị em, ba má, con, cháu, cô, chú, gì đâu đó. Ok. À,
dạ, anh ruột.
Anh sẽ... Ok, so anh sẽ đứng ra là tôi là em ruột. À, anh tôi qua đời. Hồ sơ này là đã 10 năm rồi. Ví dụ, tôi muốn đứng ra tôi thay thế trong cái thủ tục nó gọi là Humanitarian Reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là để tiếp tục hồ sơ vì nhân đạo. Ok. Anh sẽ nộp cái đơn I-864, anh sẽ nộp mấy cái tường trình của gia đình, nói là hồ sơ này đợi rất là lâu rồi, 10 năm rồi mà bây giờ bị hủy thì rất là tội nghiệp. Mình phải giải thích cho biết đó là cái ông em gì đó ở bên Việt Nam, nếu mà để lại Việt Nam hủy hồ sơ thì rất là tội nghiệp, gia đình qua bên này hết rồi. À, vâng vâng, anh sẽ làm theo đúng cái điều kiện mà của cái thủ tục thì Humanitarian Reinstatement nó đặt ra. Anh nghiên cứu cái hồ sơ đó xong anh làm theo đúng điều kiện. Dạ. Anh phải nộp thêm cái đơn 864 nữa. Dạ.
Không, mà bây giờ thí dụ người bảo lãnh, thí dụ như tôi đứng ra bảo lãnh thì tôi cần những giấy tờ gì luật sư?
À, nếu mà anh mở hồ sơ lại từ đầu. Ok.
À, là... không, mà mở lại kiểu như là... người đứng ra kiểu như là
thay thế theo nhân đạo,
cái tiếp là thay thế đó
theo nhân đạo. Dạ đúng rồi đó, em mới nói là anh làm cái thủ tục đó. Thì nói chung là giấy tờ nó đòi khá nhiều. Hồi nãy là Michael đặt ra cái điều kiện mà tự chú nó cần đó anh. Anh biết cái lá thư anh giải thích theo cái diện Humanitarian Reinstatement đó, rồi anh kèm theo hết những cái bằng chứng xác nhận là anh có đủ điều kiện, anh là em ruột, anh là muốn tiếp tục hồ sơ, đây là chứng tử của ông anh, đây là giấy hóa đơn. Đây là cái điều kiện tôi kèm theo cái đơn I-864, rồi tôi muốn tiếp tục hồ sơ, rồi mấy cái tường trình ở Việt Nam và bên Mỹ rồi này kia vân vân. Dạ anh cứ nghiên cứu xong rồi làm theo cái đó anh. Dạ
như vậy văn phòng luật sư chủ nhật
chủ nhật có làm việc
lại
chủ nhật là văn phòng
thứ bảy chủ nhật có mở không?
Dạ xin lỗi anh, là bên văn phòng em chỉ có mở ngày thường thôi anh ơi. Dạ
thứ bảy không có luật sư?
Dạ không anh.
Ok. Ok, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào dạ, chương trình nhé. À, xin được mời một vị tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, tôi thích.
Dạ, xin mời ạ. Hello.
Tại con tôi nó bảo lãnh... tôi có cái đơn bảo lãnh cho tất cả gia đình của cháu bên cơ quan, nhưng mà có một đứa cháu nó bị kẹt lại không biết phải gì không. Nhưng tôi muốn hỏi là cháu năm nay khoảng chừng 21 tuổi rồi thì
nhưng mà hồ sơ phỏng vấn chưa anh?
À, chưa, mới năm 16 á, 2016.
Nhưng mà ai bảo lãnh cho anh?
Dạ tôi là cha bảo lãnh gia đình của con, mà nó có một
con
đứa cháu
gia đình không?
Dạ.
Con có giấy kết hôn hay là con độc thân?
Không, con có giấy kết hôn đầy đủ hết, nhưng mà chỉ kẹt lại một đứa cháu á, là đứa con của nó đó. Dạ, năm nay nó là 21 tuổi. Bây giờ hỏi vậy cứ bị sao không?
So cái mình nộp năm 2016 mà bây giờ được approve chưa, được chấp thuận chưa?
Chưa có gì.
Ok. So cái này nó hơi sớm để biết được là hồ sơ sẽ được approve hay sẽ được bé sẽ được ăn theo ba má không?
Yeah.
Ok, tại vì mình là diện F3 là ba má ba quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Người ta mới giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2008 mà mình nộp là 2016, nói chung còn rất là lâu. 8 9 10 năm. Nhưng con bây giờ là 21 tuổi rồi. Thì cái câu hỏi là 8 9 10 năm sau con là 28 29 30 tuổi thì có được ăn theo không? Mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve. Ngày nộp là 2016, ngày approve là chưa biết, là tại vì hiện tại vẫn chưa approve. Ít gì mình cũng có tối thiểu là 5 năm rồi, từ 16 tới 21. Nếu mà cái ngày approve mà nó trên có 9 10 năm giống như cái chị hồi nãy đó thì vẫn có thể là quả may con ăn theo được, vì ông nội ông ngoại đứng ở bà lãnh. Hiện tại nó quá sớm để nói cho biết là bé 21 tuổi có được ăn theo hay không. Dạ.
Nghĩa là tới lúc mà nó được ăn theo là ví dụ như là tới năm tới 10 năm nữa thì nó vẫn được hưởng hải.
Cái đó không biết được anh ơi, cái chuyện mà được ăn theo hay không không biết được, là sau ví dụ như 9 10 năm sau visa tới đi. Xong rồi tuổi của bé lúc đó là 30-31 tuổi. Mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve. Ngày mình nộp là 2016. Approve thì chưa biết. Ví dụ như là 2026 nó approve đi. Thì mình được là 10 năm, trừ lại 10 năm mà dưới 21 vẫn được ăn theo. Mà nếu mà trên 21 thì không được ăn theo. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ phải em ạ.
Đúng rồi.
Dạ, em chào chị Như Tuyền, em chào luật sư. Cho em hỏi cái câu hỏi này. Mình muốn đổi tên cho con mình phải làm những cái điều gì hả luật sư ạ? Cần
con
phải làm cái gì ạ? Nó còn nhỏ lắm, dạ, được 5 tuổi.
Ok, so nếu mà muốn đổi tên như con á, thì chị sẽ mở cái thủ tục ở bên tòa án của quận nha, của county nha. Ok, cái tên của cái thủ tục nó gọi là Petition for Name Change of a Child. Quan trọng nhất trong cái hồ sơ này là không những là mẹ của bé đồng ý đổi tên mà là ba ruột của bé phải đồng ý đổi tên luôn thì mình mới đổi được. Dạ. Yeah.
Là mình phải làm thủ tục ở ngoài county chỗ mà mình ở.
Dạ, yeah, cái county nơi mình ở. Ví dụ như là chị ở Dallas County thì chị sẽ mở là tòa án Dallas County ở dưới downtown Dallas. Dạ. Yeah.
Mà mình phải xin ở tòa xong rồi sau đó mình mới chuyển những cái giấy tờ qua social đồ này nọ hết phải không luật sư?
Một khi có cái lệnh của tòa, nghĩa là mình phải đánh máy lên cái lệnh, rồi ông chánh án, ông tòa, ông ký, thì nó thành cái lệnh. Khi có cái lệnh rồi thì lúc đó mới đi mang cái lệnh đi đổi tên cho bé này kia vân vân, social rồi này kia. Dạ. Yeah.
Ok. Dạ. Yeah. Vậy là cũng nó cũng rườm rà lắm hả luật sư hả?
Thì cái quan trọng nhất là ba ruột của bé đồng ý. Ok.
Dạ không, tụi em thì không có gì hết, nhưng mà tại vì em muốn đổi tên cho cháu vậy thôi.
Dạ vâng, không thì miễn sao là hai người mà đồng ý thì thường thường cái thủ tục nó dễ hơn. Dạ.
Dạ dạ, vâng, rồi vậy em cảm ơn luật sư nhiều, rồi em chào luật sư.
Dạ vâng. Dạ.
Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý khán giả, đến đây thì chúng ta cũng không còn giờ cho chương trình di trú và nhập tịch. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi nào mà chưa kịp hỏi luật sư Michael Cao ngày hôm nay, quý vị có thể đón nghe và tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới, bởi vì chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa chiều thứ năm, thưa quý vị, từ 3:15 cho đến 3:50 nhé. Và nếu mà quý vị cần liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao thì xin quý vị vui lòng liên lạc với các số điện thoại sau. Văn phòng thứ nhất của luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988. Nhắc lại, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903. Nhắc lại, 214-703-0903. Hoặc quý thính giả cũng có thể liên lạc qua địa chỉ điện thư info@cao@law.com, thưa quý vị. Như Tuyền cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất nhiều và mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp luật sư vào thứ năm tuần tới, luật sư nha.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.